cứ tiếp tục để tóc, cứ tiếp tục là nhậm hướng mọi thứ trên thế gian này, có gì xảy nấy hết á. Rồi niệm Phật lai rai cũng trên bản sanh thì mắc mới gì phải đi tu gì cho khổ. Nghe đạo quá. Nghe không muốn hết tu rồi quá. Nguy hiểm. Thật sự mà ai đứng ra hứa rằng là quý vị Phật tử cứ niệm Phật đi, chắc chắn sẽ được vãng sanh, là người đó là người đại nói dối đó quý vị. Đại nói dối chứ không phải là nói dối bình thường. Ai dám hứa cho người khác? Bản thân mình chưa hứa được mình sao dám hứa cho người khác? Những người nào mà bỗng dưng lên trên báo, lên trên đài, lên trên sách, lên trên băng, lên trên đĩa, hứa chắc chắn là đi theo cái đạo tràng của tôi đi, niệm cái cách tôi bày đi, y như tôi nói đi, là nhất định sẽ được vãng sanh. Cái người nào mà càng nói nhất định là người đó là càng lừa đảo thiên hạ càng nhiều. Quý vị vỗ tay lát nữa lỡ tôi có bị đâm giữa đường, đừng có than nha. Tại mấy cái người đó họ đang for sale cái pháp môn của họ, mà tôi nói chống lại là họ giết tôi đó. Làm sao có cái chuyện người này mà bước hứa cho người kia được hả? Cái đó nó phản đối, nó phản động, nó phản nhân quả, nó phản lẽ bình thường dữ quá. Làm sao mà có người khác, người này mà hứa cho người khác được? Không biết cái căn cơ nghiệp cảm của người hành giả đó là ai, không học được cái gì, hiểu được cái gì, tin được cái gì, hành trì ra sao, chỉ biết là cắm đầu nghe theo thôi, chứ theo cái dưới cái nhãn đó thôi. Tự nhiên có cái nhãn vừa trùm lên là nhất định sẽ được quảng sanh, mà cũng dùng nhất định, nhất định, nhất định, nhất định nữa. Đức Phật chưa bao giờ nói ai nhất định hết. Đức Phật nói không có cái chữ nhất định đó. Mà giờ bỗng dưng cái người thế gian tại đây có cái mác là ông sư này hay là pháp môn kia, pháp sư nọ, đại sư kia, bỗng dưng là dám nói nhất định, là chuyện rất là tào lao. Tôi đi tu, ông thầy tôi chưa bao giờ nói mày vô đây mày tu với tao đây, tao nhất định cho mày làm thầy tu, cũng chưa dám nói nữa, chứ đừng có nói là cho vãng sanh. Tất nhiên không thể nói là không ai được vãng sanh, đúng không? Đã có vô số người được vãng sanh. Nhưng mà có một cái chuyện nguy hiểm nữa đó, là liên kết giữa cái chuyện xá lợi với chuyện vãng sanh. Cái này chắc quý thầy họ đã nói quý vị nhiều quá rồi, tôi nói nhàm chết luôn hả nè, đừng nói nữa, nói tôi không từng giờ uống. Làm sao gọi là xá lợi? Sao phải cứ chốt chết cái đem đốt ra cái là thành xá lợi? Đâu có ai mà nói xá lợi dễ dàng như được, chỉ có những người lừa đảo mới nói là xá lợi thôi. Chứ còn người mà biết tàm quý, biết nhân quả, không ai dám nói cái đó là xá lợi. Xá lợi là chỉ cho riêng Đức Phật và các vị thánh tăng thôi, chứ sao có cái chuyện người vãng sanh là có xá lợi? Cái phần xương đốt để lại nó là xương, chữ xá lợi chỉ để dành riêng cho một số ít trường hợp, chứ đâu phải ai, bất cứ ai vãng sanh là được xá lợi. Và không có cái gì quan hệ quan tâm, không có cái kinh điển nào nói rằng thế mà người có xá lợi là người được vãng sanh. Cái chứng có nói là suy luận ngược trở lại đó, vì có xá lợi cho nên được vãng sanh, cái đó là đại lừa đảo, đại nói dối, chứ không phải là nói dối bình thường. Và nhất là xác định cái đó là xá lợi là cũng là đại tào lao nữa. Cái mà nào mà đốt còn để lại cái gọi là xá lợi, tào lao vô cùng thẳng. Rồi suy luận là cái vì cái đó là xá lợi cho nên nhất định đã được vãng sanh, rất là tào lao, lừa đảo dễ dàng quá, mà mình cũng tin dễ dàng quá, tội nghiệp Phật tử của mình quá. Quý thầy không ai tin hết mà tại sao Phật tử tin đó. Lá kỳ là như vậy, vì họ có cái mác, họ có cái quỹ lớn, họ có cái tổ chức bự, rồi họ có cái kinh sách đẩy ra nhiều quá là mình tin. Chúng tôi hoàn toàn phản đối cái chuyện đó. Cho nên á, chúng ta phải học. Nếu ví dụ quý vị quả thực quý vị chọn pháp môn tịnh độ, tôi không biết quý vị chọn đúng chưa, thì tôi chưa cho bảo đảm đâu, không dám bảo đảm ai hết trơn á. Nè, nhưng mà giả sử cho là quý vị chọn đúng đi, không có còn tính toán suy nghĩ đâu nữa, mất một pháp môn đó là đủ rồi. Mà coi chừng quý vị chọn vì những lời hứa hẹn tào lao đó, chứ không phải là vì mình đã hiểu biết rõ ràng, không? Thì khi mình chọn rồi mà mình không có chịu bỏ công bỏ sức để làm đúng và gom đủ những điều kiện như trong kinh đã nói. Ví dụ như kinh nói tiến hạnh nguyện, tin cái gì đủ chưa, hạnh cái gì đủ chưa, nguyện cái gì đủ chưa, và dụng tâm dụng công trong cái lúc niệm Phật ra sao, và biến chuyển nghiệp cảm của mình như thế nào trong mấy năm niệm Phật, 5 năm, 10 năm niệm Phật. Ví dụ những cái chuyện đó mình không có quan tâm tới, chỉ biết cắm đầu cắm cổ cứ niệm không thôi, có ghi số công cứ đàng hoàng, nhưng mà cứ cho rằng đó là nhất định sẽ được vãng sanh, thì tôi cho là khó nói quá, không biết nói sao. Nói sao cho đừng mất lòng mới được. Thơ ngây quá hả nè. Cho nên phải học kỹ một chút nữa. Chứ còn mà chỉ nghe người ta hứa là nhất định cấm đầu tiên là nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá, quá nguy hiểm. Người ta hứa chứ người ta không giải thích gì hết, và mình cũng không hiểu gì hết, chỉ tin là hứa thôi. Mà nhất là nếu họ dùng cái mác của ông sư này, rồi cái tổ chức kia, cái đạo tràng nọ, là mình thấy nhiều người đi theo quá, là mình đi theo là càng nguy hiểm. Không phải cái gì nhiều người tin nhất định phải đúng đâu, đúng không? Tính đời này có rất nhiều thứ rất sai, rất bậy, rất quấy, nhưng mà rất nhiều người tin, và cuối cùng nó sai vẫn là sai, chứ không phải là vì nhiều người tin là phải đúng đâu. Có những thứ có một người tin thôi, nhưng mà đúng là đúng, mà có cái 1 triệu người tin, sai là vẫn sai. Chứ không phải là có bao nhiêu ông tiến sĩ, bao nhiêu ông thương gia, bao nhiêu ông đại gia, bao nhiêu ông trí thức tin là chắc là phải đúng, thì cũng chưa là chắc. Cho tôi không nói là không đúng, tôi chỉ nói là chưa chắc thôi nè. Vấn đề là mình phải thẩm định và mình chịu trách nhiệm, chứ không có thể ai chịu trách nhiệm cho mình cái chuyện đó. Kể cả người ta không kêu gọi đóng tiền, tại mình hay có cái nhạy cảm chuyện này, mà ai kêu đóng tiền coi chừng giả, hay là coi chừng đó là lừa đảo. Nhưng mà người ta khi có người ta nhiều tiền quá, ta không cần lấy tiền của mình nữa, ta chỉ hứa thôi, ta chỉ kiếm đồ chúng, kiếm số người thôi, chứ không cần tiền, thí dụ đi. Cho nên thưa quý vị, pháp môn tịnh độ không thể gọi là dễ, không nhất định là khó. Vấn đề không phải là khó hay dễ, mà vấn đề là mình là ai, hiểu được cái gì, hành trì ra sao, nghiệp cảm mình ra sao, và cái năng lực tu tập của mình nó tương thích, nó thích hợp, nó đồng cảm, đồng thuận, đồng hội, đồng thuyền, đồng thanh tương ứng với Đức Phật chưa. Chứ không phải là vô hội nào, theo đạo tràng nào, hay là làm đệ tử ông thầy nào, xin lỗi, nếu trong đó có ông thầy này nữa, là như vậy. Không phải. Ông thầy nào nói là phải theo tôi đây thì mới được vãng sanh, nhất định vãng sanh, thì coi chừng tôi sẽ không có muốn tin ông thầy đó. Tôi sẽ có cái thái độ nhạy cảm, sợ quá, sợ mấy người hứa ổ quá. Mình chưa dám hứa mình mà họ lại hứa cho mình là sao. Rồi mời người khác nha. Anh ở đâu mà gọi là sao? Chuyện mà mình đang nói đây là cố gắng sẽ không có nên nó là dính líu và động chạm với bất cứ xứ sở nào, chùa nào, thầy nào, việc nào hết, không? Mình chỉ nói chung thôi. Tuyệt đối không có được đụng chạm tới bất cứ ai. Không phải là bao phái. Mà nếu có bao phái cũng được chứ sao đâu. Mình nói cái chung thôi. Thưa quý vị, cái người nào mà nói cái giọng mà sắp mắt đó, đó là cũng hơi ác khẩu. Bán Phật. Nói nghĩa thường là có đưa tiền là gọi là bán, đúng không? Nhưng mà thường thì mình thích dùng chữ gì? Thỉnh Phật. Thỉnh Phật. Nếu mà người ta đưa dao cần cổ mình á, người ta đưa dao vô cần cổ mình, xin lỗi tôi nói nhanh khi nghe không rõ, người ta bắt phải đưa tiền đây, thì cái đó gọi là bắt buộc. Còn cái thường là do mình tự nguyện, mình đưa ra. Nhưng mà cái sự tự nguyện đó, đó do lầm lẫn, do mê tín, do dụ dỗ, có khi chứ. Thí dụ ta bày ra ngoài shop thì có khi không ai dụ dỗ, người ta chỉ đăng quảng cáo cho đẹp, ta vẽ hình cho chú ý, hay là cách nào thu hút mắt mình. Quý vị biết cái trong cái tất nhiên tôi không phải là nhà kinh tế học, lại càng không phải là nhà sản xuất, nhưng mà mình kiến thức trung bình của mọi người ai cũng đều biết là tất cả các cái thương mại người ta phải bỏ ra một số ngân khoản khá lớn, biết mấy chục phần trăm cho vấn đề quảng cáo, đúng không? Bất cứ mặt hàng gì cũng phải quảng cáo hết. Bởi vì nếu không quảng cáo là tranh không lại với những người khác, cái xã hội nó thúc đẩy phải như vậy. Cho dù là cái hãng đã thương hiệu đã rồi gặp thương hiệu nữa rồi trademark đã là vững vàng cả trăm năm rồi mà cũng phải tiếp tục bỏ hàng tỷ đô la để quảng cáo, để mà sợ người ta quên, sợ người ta không biết. Đó. Có ai mà nổi tiếng bằng Coca-Cola đâu, ví dụ đi, mà năm nào hãng Coca-Cola cũng bỏ ra mấy tỷ khắp thế giới để quảng cáo. Cho nên á, hãng nào cũng còn phải đổ tiền ra quảng cáo, tranh cái con mắt của người tiêu thụ, tranh cái tấm lòng của người tiêu thụ. Thì bây giờ đó, xem coi cái vị nào, chùa nào, đạo tràng nào mà muốn phát hành tượng Phật mà phải quảng cáo rầm rộ, phải là hứa hẹn và phải Nghĩa là tô vẽ những cái chuyện hảo huyền, đừng mua, đừng thỉnh chỗ khác, thỉnh chỗ này công đức nhiều hơn, ví dụ ha, là thỉnh chỗ này sẽ được cái này 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 này, vân vân. Thì nói chung cứ tìm mọi cách để gây chú ý cho người khác, tập trung vô cho mình thôi, cho mình không muốn phát huy cho chỗ nào khác, không muốn công đức chỗ nào khác, không muốn phát huy cái Phật. Nhưng mà cái chuyện mà gia tăng từ 100 tới 4.000 chuyện tôi không biết, nhưng mà giả sử đó, tôi nói ví dụ thôi, người nào đó bỗng dưng hiểu ra được và